Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2012. Tôi cứ đếm từng ngày thôi, gần tới ngày tôi về Mỹ chưa? Thưa các vị, là trong hồng danh sám pháp có một cái danh hiệu Đức Phật rất là dễ nhớ. Danh hiệu chi trong hồng danh sám pháp? Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Dễ nhớ. Nó liên hệ với một cái tên rất là quen thuộc, đó là Tề Thiên Đại Thánh. Thưa các vị, là nếu các vị đã từng coi phim Tề Thiên hoặc là các vị từng đọc truyện Tây Du, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta lưu ý đó là Tề Thiên xuất thân không phải là một con người được sinh ra từ bố mẹ gì cả, mà là từ cục đá sinh ra. Tôi nhớ có một lần ở Việt Nam người ta tổ chức một cái giải thưởng cho người thi viết. Đó là những truyện rất ngắn, họ hạn chế trong 1-2 nghìn chữ gì đó, dường như 1 nghìn chữ thì phải. Và có một bài viết đoạt giải rất là cao, và bài viết đó lại viết về câu chuyện của thầy trò Đường Tăng. Thế là sau đó thì cái nhóm Phật giáo người ta phản đối vô cùng, vì cái bài viết đó nó xúc phạm đến cái tín tôn giáo, cho nên sau đó thì họ phải xin lỗi. Nhưng mà kỳ thực đó là một bài viết rất là hay. Đó là đêm cuối trước khi tâm tạng gặp Phật Tổ Như Lai, trong truyện gọi là Phật Tổ Như Lai. Và cái từ Phật Tổ Như Lai các vị cũng thấy nó rất là lạ, phải không? Phật thì Phật chứ sao Phật còn tổ rồi còn Như Lai nữa. Và thưa các vị, cái từ này nó cũng đành rằng nó bình dân Việt Nam, nhưng mà nó cũng rất là hay. Do vì Ngài là người khai sáng ra dòng chảy của chánh pháp, cho nên người ta gọi là tổ. Nhưng mà chính thực Ngài là Phật, cho nên gọi là Phật. Thế rồi Như Lai là một danh hiệu trong 10 hiệu của Đức Thế Tôn, cho nên người ta ghép 3 từ lại thành cái từ Phật Tổ Như Lai. Đó là từ ở trong truyện Tây Du. Nhưng mà cái chuyện của cái trang truyện đoạt giải đó là thế này: vào đêm cuối trước khi Đường Tam Tạng gặp Đức Thế Tôn, và đó là đêm cuối cùng để chứng quả, và thầy trò Đường Tăng ngủ không có yên. Đường Tăng thì nhớ rằng từ ngày mình bỏ người thân, tức là bỏ mẹ xuất gia đi tu, cho tới hôm nay miệt mài trên con đường tu tập, cho tới ngày gần chứng quả làm Phật rồi thì phát giác ra là dường như trái tim của mình nó có một cái chút gì nó thấy xót xa, do vì tình cảm của mình đối với người thân nhiều như nó hơi thiếu. Thế rồi lăn qua lăn về ngủ không yên, ngồi lại hành giả hỏi chứ tại sao đêm nay sư phụ ngủ không được vậy. Tâm Tạng mới thổ lộ tâm tình như vậy. Hành giả nói: tiếc thay, con là người sinh ra từ cục đá, cho nên con không có cảm giác gì về tình mẫu tử hay là tình bố mẹ thiêng liêng gì cả. Con rất là mong muốn chết chim mà con được sinh ra từ cái bào thai của mẹ để con biết thế nào là tình cảm yêu thương của một đứa con. Sư phụ nói thì con cũng gọi là theo với cái cảm tính của sư phụ, mà con cũng có vẻ xót xa một chút, nhưng mà thực ra thì cái nỗi lòng xót xa của đứa con không có cơ hội gần gũi mẹ, nó không có thực sự khởi lên trong con làm cho con đau nhói như sư phụ. Thế rồi Trư Bát Giới, thế rồi Sa Tăng cũng có một nỗi niềm chung như vậy, tức là họ có những cái thao thức, đành rằng cái con đường lý tưởng đó là con đường vô cùng đẹp, nhưng mà có khi vì những lý tưởng rất là xa vời, người ta bỏ quên đi cái tình cảm nó vô cùng thiêng liêng trong đời sống gia đình. Đại khái câu chuyện đó là như vậy. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những câu chuyện ngắn vô cùng hay. Thế nhưng mà các thầy lại vinh vào cái cớ là nói như thế thì xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tôn giáo, cho nên họ phản bác. Nhưng mà cái việc quan trọng đó là người ta đã chấm cái chuyện đó, đoạt được giải rồi thì cũng đành thua chứ không có làm sao hơn được. Thế rồi cái chuyện mình nói trở lại đây, nó là thưa các vị, Đề Thiên Đại Thánh không phải là người sinh ra như trần thế chúng ta, mà do vì cái cục đá kia nó thọ nhận khí tiên thiên ngũ hành lâu đời, cho nên nó nứt ra là có một cái con khỉ nó nhảy ra thôi. Thế rồi trong cái cuộc đời với loài khỉ kia thì nó lại không bằng lòng với cái kiếp sống chết bình thường, cho nên một hôm nó phát tâm lành, nó đi học đạo. Và ngày tháng rong chơi vui của cái kiếp khỉ, ta nhớ là Hầu Vương đã tìm ra Thủy Liêm Động trước khi đi học đạo. Tức là người ta thách với nhau là chui qua cái rèm nước, phải không? Các vị còn nhớ chuyện đó hả? Và bên sau của cái rèm nước đó, tức là nó giống như một cái cảnh trí vô cùng là khác thường với phàm thế. Nó cách một lớp màn, cho nên vô cái động đó thì tự nhiên là loài khỉ tự nhiên nó thấy là cái sự an lạc rất là giàu có, thức ăn đủ đầy nè, đời sống yên ổn, không bị bất trắc của cuộc đời xâm phạm. Tất nhiên Ngô Thừa Ân viết câu chuyện này, thưa các vị, mọi thứ nó đều có cái hàm ý chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng không. Cái hàm ý gì nơi đây? Bây giờ mình nói từng đoạn là chúng ta khai thác đôi điều hàm ý rồi mới nói đến chuyện đấu chiến thắng Phật sao. Cái từ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị là đấu chiến thắng Phật. Cái hàm ý gì trong cái Thủy Liêm Động? Tức là cái động mà được che chắn bằng một rèm nước, bên sau rèm nước đó người ta mới tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống đời thường. Còn phía ngoài rèm nước đó, thì ngàn vạn điều bất trắc nó xảy ra. Tức là loài khỉ thì nó bị săn bắt nè, bị rượt đuổi nè, thiếu ăn thiếu uống nè, chạy nhảy trên rừng nè, cực khổ vô cùng để có được miếng sống. Trong khi đó thì chỉ cần lặn qua rèm nước đó, chui ngang qua được đó, thì bên trong nó là một động tiên, phải không? Thì ngay đó nó đã có một cái hàm ý tặng cho chúng ta một cái nhìn về đời sống này rồi, thưa các vị. Cũng là đời sống như nhau thôi, nhưng mà nếu các vị đi ngang qua được cái rèm nước, mình tạm dùng cái rèm nước đó là cái màn lưới của đạo đức nhân gian, các vị đi ngang qua, các vị nâng tâm thức mình đến một cái chiều kích khác, thì cuộc sống của mình tự nhiên nó rất là đổi thay. Cũng giữa lòng trần thế, chưa phải là chứng quả tiên gì cả. Thế nhưng mà các vị thấm nhuần một chút hương vị chánh pháp thôi. Nếu mình dùng cái từ nó rất là gần mà dễ hiểu, nó có nghĩa là như vậy. Thấm một chút hương vị chánh pháp thì cuộc sống các vị dù vẫn còn ở trần thế, chưa phải là chứng quả chi cả, chưa phải là địa hành thần tiên gì cả, thế nhưng mà niềm vui hạnh phúc tràn ngập đời sống của chúng ta rồi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là đời sống nó hạnh phúc ở chừng đó, cái anh chàng Hầu Vương kia cũng cảm thấy chừng như nó chưa đủ. Tại vì thưa các vị, đủ ăn đủ mặc và dạo chơi trên trần thế này 50 năm, 70 năm, đó là hạnh phúc đời người ai cũng mong muốn. Thế nhưng mà rồi cái điều cuối cùng mà mọi con người không thể tránh được là cái chết nó vẫn đến với ta thôi. Thế cho nên Hầu Vương không bằng lòng với cái chuyện chết đi sống lại như một kiếp sinh linh bình thường. Cho nên hắn ngồi hắn rầu rĩ ủ ê. Rồi cái đàn khỉ kia nó nói, tại sao Hầu Vương buồn như vậy? Hầu Vương nghĩa là chúa loài khỉ á. Nó nói ta cảm thấy buồn thì ta nghĩ rằng cái kiếp sống của loài khỉ như thế này rất là mong manh. Ta nghĩ rằng rồi ta sẽ già, rồi ta sẽ chết, rồi ta sẽ ra đi như mọi loài khỉ có mặt trên trần đời. Cho nên ta muốn làm thế nào cho đừng chết. Bây giờ đã hết khổ đau rồi, hết khổ đau giữa trần thế, nhưng mà cái điều khổ đau nó vẫn đuổi theo, đó là cái chết. Bây giờ phải làm sao không chết thì mới nếm được an lạc hạnh phúc thực sự. Và cái điều này thưa các vị, mình nhìn lại đời sống mình thì dường như đôi lúc nó cũng có những khắc khoải như vậy. mình đã trốn chạy đời sống phiền muộn khổ đau, trốn chạy cái nỗi niềm áp đặt của xã hội, nó vô cùng bức xúc trên đời sống của chính mình. Mình đến những cái quê hương được gọi là những cái vùng đất hứa tặng cho mình một đời sống đủ đầy, thế nhưng mà chưa ai bằng lòng với đời sống như thế này cả. Vẫn cảm thấy có một cái gì đó nó còn thiếu nơi đời sống chúng ta, cho nên mình bắt đầu mày mò vào con đường tâm linh giống nhà hầu vương vậy. Thế rồi có một con khỉ già, nó sống rất là dai trong đoàn, trong bầy đàn. Nó nói: hầu vương à, tôi được biết là xuôi theo dòng chảy về Nam Thiện Bộ Châu có một vị thầy tên là ông Bồ Đề. Đúng ra là phải gọi là Tu Bồ Đề. Thì nơi đó ông dạy được cái pháp thần biến, và ông có thể về nơi đó tu thì có thể chứng được quả không sinh không diệt. Cái hầu vương nói: mi chỉ đường cho ta, rồi ta đi. Thế rồi những con khỉ già nó bày cho hầu vương, nó bắt đầu kết bè lại, rồi leo lên cái chiếc bè kia thả cho nó trôi. Và mình hình dung là trôi tới mười mấy năm gì đó mới tới cái nơi gọi là chỗ của ngài Tu Bồ Đề. Thực ra trong truyện thì Ngô Thừa Ân không có viết chính xác là Tu Bồ Đề, ông gọi cái từ là Tổ Sư Bồ Đề thôi. Chúng ta cũng quen hay dùng cái từ Tổ Sư Bồ Đề gọi với ông Tổ, nhưng mà đúng phải gọi là Tu Bồ Đề. Tại sao? Tại vì trong đệ tử Đức Thế Tôn thì cái người giải không để nhất, tức là thấu đạt nghĩa không, đó là người Tu Bồ Đề, có phải không? Và chỉ có Tu Bồ Đề mới đặt cho cái pháp danh của đệ tử mình là Ngộ Không thôi à. Tôn Ngộ Không, tôn là cái họ của ông. Ngộ Không là ngộ được pháp không, chứ không có chi khó hiểu cả. Thì các vị hình dung là ngang đây thì ta đã thấy đạo lý trong đó rồi. Rồi cái chuyện mà mở ra những cái trang đạo lý trong cái câu chuyện Trời Thiên nữa là thế này: khi xuôi dòng về Nam Thiện Bộ Châu, mất đi hết 90 năm gì đó, và tới chừng tìm tới ngài Tu Bồ Đề nhà ta. Tu Bồ Đề hỏi chứ: ngươi từ đâu đến? Thì hầu vương nói: dạ bạch thầy, con từ Đông Thắng Thần Châu đến. Nó mi nói láo. Từ Đông Thắng Thần Châu tới đây, cái kiếp khỉ của mi làm sao có thể đi được? Con người chưa chắc nó đi tới, trải qua rất nhiều tháng năm, và trên cái đoạn đường thì nó đầy dẫy những cái khó khăn và thác gờn, không ai sống được để đi đâu. Thế sao mà mi tới đây được? Cho nên ta không tin. Hầu vương nhà ta nói: dạ bạch tổ, là con phải mất rất là nhiều năm con đi đến đây. Thế là Tổ Sư Bồ Đề, tức là người Tu Bồ Đề, nó thôi được, ta tạm tin như thế. Và thưa các vị, cái tên của cái động mà Tôn Ngộ Không đến Hồng Đạo, nó được gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cái tên này rất là hay, mình ghi ra để tặng cho các vị. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là động gì? Học đạo với người Tu Bồ Đề. Các vị thấy từng cái từ của nó là hay nha. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Vị thầy đó là Tu Bồ Đề, và cái anh đệ tử tên là Tôn Ngộ Không. Bữa nay nói chuyện Trời Thiên nghe cho vui. Học là không ai chán đâu, buồn ngủ lên ngủ xuống, giờ đang chuyện Tây Du đó thì không ai ngủ hết. Thưa các vị, là cái tên Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, Tà Nguyệt có nghĩa là trăng khuyết. Tà Nguyệt là trăng khuyết. Tam Tinh Động nghĩa là ba vì sao. Cái này mà nó ghép lại nó thành một chữ thôi. Chữ gì? Chữ tâm, thưa các vị. Chữ tâm. Chữ tâm, chữ Hán nó như thế này. Và nếu người ta viết bằng thảo thư thì đây là ba chấm sao nè, tức là ba ngôi sao. Còn phía dưới nó là vành trăng khuyết. Và nếu các vị đọc trong truyện Kiều thì có một câu là: canh khuya gió lọt sông Đào đó, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời. Cả một cái truyện nhà Nguyễn Du á, nó cũng chỉ quanh quanh cái chữ này không nghe. Con người đó cũng ngộ được đạo. Có điều tâm tình nó còn hệ lụy vô cùng, cho nên viết cái truyện Kiều nó rất là mượt mà, làm cho người ta khóc lên khóc xuống. Nhưng mà ông cũng thoáng thấy được đạo lý. Thế rồi cái chuyện của chúng ta trở lại đây là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tức là hầu vương đến động tâm và học với vua của pháp không. Tu Bồ Đề là một đại đệ tử thấu đạt về pháp không. Và được cái pháp danh là ngộ được lý không. Ngộ được lý không. Và đầu tiên đến với động tâm ngộ được lý không chỉ là ngộ trên lý mà chưa có nếm được thực pháp. Lúc nào thì nếm được thực pháp? Hầu thầy rất là lâu, thầy thử đi thử về nhiều lần. Và một hôm Tu Bồ Đề thấy là hầu vương có khả năng tiếp thu được Phật pháp, cho nên kêu: này, mi bưng cái ống nhổ của ta em đổ ngoài trời, không được đổ trên trời, không được đổ dưới đất, không được đổ nửa chừng. Đổ đâu đó thì đổ. Đổ đâu? Và mình hình dung là, thưa các vị, cái ống mà phun cái miếng khạc đàm vô trong đó của thầy thì nó dơ đến độ nào, nó hôi đến độ nào, nó gớm đến độ nào. Hầu vương đành rằng là một loài khỉ. Thế nhưng mà cái bản chất của hắn rất là thiên chân, tức là bản chất của hắn nó vô cùng lành thiện và cực thông minh. Khi nghe thầy dạy như thế, nghĩ rằng không được đổ trên trời, không được đổ dưới đất, mà không được đổ đâu hết thì đổ vô bụng chứ giờ đổ đâu vậy. Và anh ta phải uống sạch, uống sạch cái ống phóng của thầy mình. Và các vị hình dung coi, ngay đây nó cho chúng ta một cái bài học. Bài học gì? Nhìn ở mức độ cạn, thưa các vị, là cái tâm học đạo vô cùng khiêm tốn, vô cùng là vô cùng chí thành, vô cùng chân chất. Thầy biểu làm sao nghe làm vậy à? Không có đệ hà, không có gớm ghiếc, và không có phân biệt sạch dơ gì cả. Đúng theo mấy chị nói đó, tức là không phân biệt sạch dơ gì cả. Nhưng mà cái lòng chí thành của người học đạo nó là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, Phật pháp nó ở ngoài thì không chín với các vị đâu. Các vị phải uống nó vào bên trong tự thân để nó thấm được từng tế bào của chúng ta thì mới nói đến chuyện ngộ được pháp không nha. Nghe không, nhận được pháp danh chỉ là ngoài da thôi. Học Phật pháp làm cho từng dòng chảy chánh pháp thấm nhuần vào tự thân các vị, thấm vào từng tế bào các vị thì mới ngộ được pháp không rốt ráo, mới có được 72 pháp thần thông biến hóa. Kỳ thực là Tề Thiên đâu có học chi đâu, hắn chỉ cần uống cái ống nhổ của thầy thì liền có được 72 pháp biến hóa, liền trở thành người thông thiên đường tuyệt địa phủ, có thể lộn mèo cái là lên tới 9 tầng trời, nhổ vài cái lông khỉ thổi cái phù biến thành ngàn vạn khỉ con, phải không? Đâu cần làm gì khác, chỉ có một điều là uống thấm vào thân tâm. Thế thì ngay ban đầu đã có cái hay của chuyện này xảy ra rồi, cái chuyện học đạo xảy ra rồi. Và ngay cái bài học này cho chúng ta một cái nhìn về con đường tu, nó là như thế. Thưa các vị, mình nghe có khi nó không thấm gì cả, mà phải uống nó vào tận tâm can, thấm nhuần vào từ bên trong. Có nghĩa là cái con đường hành trì, con đường thực tập của các vị làm cho Phật pháp nó thấm vào từng tế bào của các vị thì mới có năng lực cải tử hoàn sanh, mới có năng lực là thấu đạt được pháp không, mới có năng lực là có thể thiên biến vạn hóa được, sống bằng tuổi đất trời. Còn không thì thưa các vị, chỉ là việc nghe cho vui thế thôi, chứ còn không cách gì các vị thâm nhập vào được dòng chảy chánh pháp cả. Đây là bài học hay. Rồi có một câu chuyện cổ, không biết mình đã kể cho các vị nghe chưa. Mình cứ lặp đi lặp về từng nói chuyện thôi, rồi không biết chỗ nào nói chưa. Có khi nói Canada, nói bên Đông Bắc Hoa Kỳ, rồi ở đây mình không nhớ đâu. Kể lại nữa cho vui. Một nhà vua làm ra ba con búp bê đó, ba con búp bê bằng vàng, có kể đây chưa? Và ông thử thách triều đình rằng ai mà khám phá được cái điều kỳ lạ trong những con búp bê này thì ta tặng luôn cả ba con búp bê bằng vàng. Và đình thần vô cùng thông minh, từ quan tể tướng đương triều cho tới quan nhỏ trong triều đình cứ nhìn, cứ ngắm, cứ bỏ lên cân thì nó đồng cân lượng như nhau. Nhìn ngắm thì cùng một khuôn đúc ra chứ có gì khác đâu. Thế rồi ai cũng lắc đầu chịu thua, không biết nó khác chỗ nào. Ba con giống y như nhau, cùng bằng vàng cả. Thế rồi nhà vua nói, thế thì trong triều đình này không ai thông minh, giao cho thần dân biết là ai thông minh nhận ra được cái điều sai khác giữa những con búp bê này thì ta tặng luôn cả ba con chứ không phải một, tức ba con búp bê bằng vàng chắc cũng 5-3 kg gì đó, đủ dầm dào chứ mấy đâu. Thế rồi có một anh chàng nhà quê, anh tới anh nhìn ngắm, anh nhìn thiệt kỹ, anh nói nó sẽ có một cái điểm khác biệt chứ. Nhìn thì anh thấy trong lỗ tai của con búp bê hai bên có cái lỗ nhỏ xíu vậy, thì anh lấy cọng cỏ anh xe vô. Thì rõ ràng là cái con thứ nhất anh vùi từ lỗ tai bên này cho nó qua lỗ tai bên đây. Thế rồi con thứ hai thì anh vùi vào lỗ tai bên này thì nó lại không ra lỗ tai mà nó ra miệng. Và con thứ ba thì xe cọng cỏ sâu vô mà không có ra đâu cả. Thế anh nói giờ tâu về hạ ba búp bê này, nó khác biệt có một chỗ đó mà thôi. Một con á thì từ lỗ tai này qua lỗ tai kia, một con á thì từ lỗ tai ra miệng, còn một con á thì từ lỗ tai nó vô bụng. Nói ngươi đúng được phân nửa, ngươi lý giải cả tại sao như thế. Thì cái anh nông dân kia nói theo con nghĩ á, thì người ta đều sử dụng hai lỗ tai để nghe lệnh của hoàng đế phán. Thế nhưng mà có những người họ nghe từ lỗ tai nó ra cái miệng, có người nghe từ lỗ tai này nó ra lỗ tai kia, có người thì nghe từ lỗ tai nó lại đi vô bụng. Theo con nghĩ là như thế. Hoàng đế nói đúng, ngươi nói rất hay, tặng ngươi ba con búp bê. Các vị thấy chuyện cũng rất hay phải không? Và thưa người Phật tử tu học Phật pháp cũng đi vào ba tình trạng như thế. Tình trạng dở nhất là từ lỗ tai này qua lỗ tai này đi mất. Tình trạng thứ hai nó cũng không hơn gì bao nhiêu cả, từ lỗ tai đi ra miệng mất tiêu, không thấm gì cả. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp của Tề Thiên, thưa các vị, trường hợp của Hầu Vương đó, uống cả một cái ống nhỏ pháp màu của Tu Bồ Đề để nhuần gội thân tâm. Đó là bài học đáng là chúng ta học Phật pháp. Và nếu mình không học được điều này, thưa các vị, cả một đời chúng ta học Phật để làm chi? Nhiều lắm là để lý sự cho vui thôi, lý sự cho vui, cãi nhau cho vui thôi, khoe rằng tôi có học Phật pháp, và không ít lợi gì cho tự thân ta cả. Cho nên hãy nhớ là muốn thấm nhuần Phật pháp, anh phải nuốt chánh pháp vào trong tự thân, hãy để cho nó có mặt bên trong anh, nó nhuần gội thân tâm anh, nó thấm vào từng tế bào của anh. Hay nói cách dễ hiểu là cái con đường của tu học Phật pháp là con đường thực tập, chứ không phải nghe để cho vui rồi theo gió mây bay, gửi gió cho mây ngàn bay. Cái lời nhạc của ai đó, có cái câu đó hay lắm, gửi gió cho mây ngàn bay. Thế là chuyện thứ hai. Thưa các vị, là cái hay của truyện Tây Du nó có nhiều điều rất là đặc biệt. Chuyện thứ hai chúng ta nói về cái tên Đấu Chiến Thánh Phật. Mình hình dung là Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tôn Ngộ Không nhà ta, sau khi học hết 72 pháp biến hóa rồi, cái điều rủi ro là một hôm bị Diêm Vương lên thọp cổ. Lúc đó anh ngủ quên đi. Và Diêm Vương dẫn xuống địa ngục rồi thì lão Tôn nhà ta mới thức giấc, hỏi chứ chỗ này là chỗ nào. Diêm Vương nói dạ thưa ông, chỗ này là chỗ Diêm Vương đang bắt hồn của mọi người về đây. Nó, ta bị bắt hồn về đây ư? Nó, dạ đúng. Nó làm gì có chuyện bắt hồn, lão Tôn đã thoát khỏi vòng sinh tử mà ai dám bắt lão Tôn chứ. Thế là hắn mới đánh cho một trận, ngưu đầu mã diện co giò chạy hết, Diêm Vương cũng phải xách sổ bồ chạy luôn. Rồi sau đó Diêm Vương phải năn nỉ ông. Ông nói đem sổ bộ ra cho ta coi thử. Đem ra thì ông ta nhìn, ông ta thấy là cái tên Hầu Vương cũng có. Thế là ông ta mới xóa sạch, đem viết của Diêm Vương xóa sạch bộ sổ loài khỉ. Do vậy cho nên khỉ nó không có chết, mà nó chỉ già rồi nó rũ xác, chứ còn người ta không dùng cái chữ chết để nói cái loài khỉ đâu. Và sau đó thì có một cái cơ hội khác, anh ta mới tìm đến Long Vương, anh ta mới xin vũ khí. Tại vì vũ khí trần gian không có cái thứ gì anh ta sử dụng nó vừa tay cả. Xuống Ngao Quản Long Vương xin thì Ngao Quản Long Vương cũng lắc đầu, tại vì cái thứ gì anh cũng bẻ cong anh ném đi được hết. Thì có một cái tên Bình Tôm Tướng Cá, nó mới dạy mồm dạy miệng, nó nói chỉ có cái trụ đồng Trấn Hải thì quả mai ngày xài mới được thôi, tại vì cái đó nó rất lớn và nó rất chắc. Cái Tề Thiên nó thế thì đưa ta cái trụ đồng Trấn Hải. Họ mới dẫn ra thì đó là một cây trụ sắt, nó cắm với lòng biển để làm cho sóng yên gió lặng. Và tôi không biết cái anh Ngô Thừa Ân cái đầu hắn như thế nào, hắn suy nghĩ nhiều điều rất hay nha. Và do vì tại thiên lượm cái trụ đồng cho nên bây giờ biển nó mới có sóng, ngày xưa không có sóng đâu. Các vị vượt biên không có sóng đâu. Anh ta thấy cái trụ đồng nó cao ngất nghiễu vậy, anh ta rờ rờ, anh ta nhổ lên, thì đúng là cái nặng của nó thì nó rất là vừa sức cầm được. Thế nhưng mà nó lớn quá, anh ta nói câu chết chi mà nó nhỏ hơn một chút thì hay biết mấy. Thì thấy cái trụ đồng nó nhỏ lên chút, nó ồ hay ạ, nhỏ nữa, nó nhỏ gần gần tới vừa cầm tay. Thế rồi anh biểu lớn đi thì nó lớn, rồi biểu nó nhỏ bằng cái kim thì nhỏ bằng cái kim, dắt mắt tay như người ta dắt cái điếu thuốc vậy. Thế rồi có vũ khí. Thưa các vị, khi có vũ khí rồi thì tâm thức anh ta nó khởi cái kiêu ngạo lớn. Thế rồi có một cái trận náo thiên cung, sách thiết bản lên cung trời, đọc mấy mươi năm rồi không nhớ, nhưng mà hãy nói đến cái chuyện náo thiên cung đi. Lên trên thiên đình, thưa các vị, đánh cho Ngọc Hoàng cũng phải kinh hồn, cho nên cuối cùng thì Ngọc Hoàng phải phong cho anh ta một cái chức là Bật Mã Ôn. Bật Mã Ôn là anh chàng quản lý ba loài ngựa, nuôi ngựa thôi chứ không có chi mà ghê gớm cả. Thế rồi anh ta cũng an lòng, tại vì anh có học hành gì đâu mà biết cái chức Bật Mã Ôn là cái chức gì. Thấy Ngọc Đế phong quan chức thì cũng gật đầu, được rồi, thôi làm quan chức vậy cũng tốt. Thế rồi một hôm đi ra ăn trộm trái, ăn trộm vườn nào của Tây Dương Mẫu, ăn hết sạch vườn nào của người ta, chỉ còn một trái, ta vùi lỗ nhỏ, ta chung đó, ta nằm, ta ngủ. Rồi các cô tiên nhà ta mới ra hái đào để làm cái lễ hội bằng đào. Và thế rồi hái nhầm cái trái của Tề Thiên nhà ta nằm trong đó. Anh ta giật mình thức dậy, móc thiết bản ra. Các nàng tiên quảng hồn, nói dạ thưa Đại Thánh, dạ chúng con đi hái đào để về sửa soạn một cái hội đào tiên của Tây Dương Mẫu thích đại. Ông ta nói ủa, ta không nghe mời ta. Ta cũng là quan chức của thiên đường mà ta không mời ta. Mấy nàng tiên nói dạ con đâu không biết. Hỏi chứ bây giờ hội ở đâu? Chỉ đường là anh làm phép định thân cho những nàng tiên nó đứng yên cái đó, rồi anh ta mới bắt đầu đi đến cái chỗ hội hoàng đào. Tới rồi anh ta gặp rượu, anh ta gặp thức ăn, anh ta nếm sạch, uống sai bí tỷ luôn. Uống sai xong rồi mới đi lạc. Lạc qua cung Đâu Xuất, cái nơi mà Thái Thượng Lão Quân nấu thuốc đó. Thì các vị hình dung là Ngô Thừa Ân á, trang bị cho Tề Thiên Đại Thánh có được cái gì? Có được cái năng lực là tuổi thọ đồng với đất trời mà chưa hài lòng, trang bị cho hắn đủ thứ, nào là có vũ khí cầm tay nè, nào là có một chức quan của triều đình nè, mà cảm thấy chưa hài lòng nữa. Nghĩa là đẩy cái anh chàng hầu vương này lên đến đỉnh cao để tạo thành một cái sự kiêu ngạo ngất trời mới chịu thua, chứ còn chưa đủ kiêu ngạo, chưa bằng lòng. Thế cho nên đẩy ảnh ăn trộm đầu tiên, uống ngự tử của Thượng Đế, rồi đẩy anh đi lạc qua cung Đâu Xuất để lấy linh đơn của Thái Thượng Lão Quân. Một viên linh đơn thì uống sống tới 5.000 năm mà hắn uống sạch linh đơn của người ta, hắn nhai nhai đầu hết thôi, nó sạch. Uống mỹ tửu của Thượng Đế nó sai rồi, ăn linh đơn vô thì nó tỉnh rượu. Tới chừng tỉnh rượu rồi thì hồn vía lên mây, nó chết rồi. Ta đã phạm vào thiên điều, tức là ăn trộm đầu tiên nè, rồi ăn trộm ngự tửu nè, ăn thức ăn của hội bàn nào Tây Dương Mẫu bày ra, rồi ăn trộm tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân nấu cho Ngọc Hoàng Đế uống. Thế thì còn cái nước non chi, thôi thì trốn một mạch về Qua Quả Sơn cho nó chắc ăn. Thế là anh ta trốn về Qua Quả Sơn. Và cái tội này Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu có tha. Thế là sai thiên binh thiên tướng từ trên cung trời xuống bao vây Qua Quả Sơn đánh, mà đánh đâu có thắng nổi Tề Thiên. Rồi hắn nổi khùng lên, hắn ức quá cho nên hắn đánh lên thiên đường, đánh lên trên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và cả một thiên cung ai cũng hoảng loạn, rất là kinh sợ. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải tản cư luôn, tức là phải di tản thôi. Anh loạn quá, anh làm cho cả thiên đình tan tác hết. Rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế phải cầu diện với Đức Thích Ca, tức là Phật Tổ Như Lai. Trong cái từ của Tây Du thì gọi là Phật Tổ Như Lai, đến cầu diện Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai ngồi tòa sen từ Tây Phương đến Linh Tiêu Điện. Thì lúc đó Tề Thiên nhà ta đang chống Thiết Bản Dương Quy Diệu Võ. Nói này, cái lão già Phật Tổ Như Lai kia từ đâu tới đây làm chi? Phật Tổ nói, này con khỉ, ngươi dám nổi loạn thiên cung làm cho Ngọc Hoàng Thượng Đế bối rối vô cùng, cho nên Ngọc Hoàng mới viết thư mời ta đến để giải quyết chuyện này. Ta nghĩ rằng ngươi nên tu tỉnh lại, đừng có nổi khùng điên như thế nữa. Thưa các vị, khi Tề Thiên nghe như thế, ảnh cười rất là hả hê, nói: Ngài có biết không, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã làm vua trên thiên giới tới mấy nghìn năm rồi. Tần thế người ta 4 năm là ta thay tổng thống rồi, chứ đâu có ngồi già như thế này. Cho nên phải đến lúc tôi thay Ngọc Hoàng Thượng Đế làm vua thôi. Đức Thích Ca nói: Đồ con khỉ, người không có biết chi cả, Ngọc Hoàng muốn được làm vua cõi trời á, tu cả ngàn vạn kiếp phước lành đủ đầy mới có thể làm vua được cõi trời. Ngươi tu bao nhiêu lâu? Nói tôi không cần biết. Tôi đủ tài năng, đủ pháp thuật, cho nên tôi có thể thay Ngọc Hoàng Thượng Đế làm vua được. Và thưa các vị, là Phật Tổ Như Lai đấy, này con khỉ, mi đừng có nói dốc. Tài pháp của mi là bao nhiêu? Ta thách mi nhảy khỏi bàn tay ta thì ta biểu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi trời cho ngươi. Tề Thiên nói, ông nói chắc không vậy? Nó chắc chứ, lời Như Lai không cần làm giấy tờ gì cả, không cần cam đoan. Ngươi nhảy khỏi bàn tay ta, biểu Ngọc Đế nhường ngôi tức khắc. Tề Thiên nói, được, ngài xè bàn tay ra đi, tôi nhảy. Thế thì Phật Tổ Như Lai xè bàn tay ra. Cái ảnh nghĩ rằng cân đảo vân của ảnh, cân đảo vân có nghĩa là lộn mèo thôi các vị. Tức là trồng chú ngược nhảy một cái vậy, gọi là cân đảo vân. Anh nói là ta cân đảo vân một cái 84,000 dặm, mà làm gì có bàn tay nhỏ xíu của cái lão thị tu này mà ta nhảy không ra chứ. Được, thế rồi anh cân đảo vân anh nhảy một cái. Nhưng mà lòng hơi hồi hộp, tại vì ổng nói rất là chắc, coi chừng nhảy một cái không thoát khỏi bàn tay, thôi nhảy cái thứ hai, nhảy cái thứ ba cho chắc. Và ba lần cân đảo vân như thế thì nếu ở ngoài này thì từ chân trời bên này tới chân trời bên kia. Nhảy ba lần cân đảo vân hạ xuống vậy, thấy cả một vừng mây vàng ống đỏ ao, những cái trụ nó rồi tới chân trời rồi, thấy mấy cái trụ chân trời đây, thôi được. Nhưng mà cái lão Như Lai này coi chừng lão quỵt ta, cho nên làm dấu như này cái đã. Và thưa các vị, anh ta làm dấu vào một chút nước tiểu của loài khỉ nơi đó để đánh dấu. Thế rồi thu thần thông trở về, nói: Này lão Như Lai, ta đã nhảy tới chân trời. Phật Tổ Như Lai nói: Mi nói láo, mi nhảy chưa khỏi bàn tay ta, này con khỉ, làm gì tới chân trời? Cái này ông nói, tôi nhảy tôi thấy tới trời xanh đất đỏ, rồi thấy những cái trụ đồng dựng ở chân trời. Nó đây đây, ngươi lại ngửi trên ngón danh của Như Lai, ngươi biết cái mùi khỉ của ngươi đây. Thưa các vị, tới chuyện hắn nhìn xuống thấy là ngay ngón danh của Như Lai thì có một dũng nước tiểu khỉ. Nó chết rồi, thế thì chưa nhảy khỏi bàn tay của lão già này. Và khi anh phát giác ra điều đó, anh định co giò chạy, thì Như Lai liền úp bàn tay xuống, thì con khỉ nhà ta bị giam xuống ngũ hành sơn. Và sau đó thì Như Lai giáng một đạo linh phù, Thái Thượng Lão Quân giáng đạo linh phù rồi nhốt anh tới cả 500 năm, sau đó Tam Tạng mới có điều kiện cứu anh đi thỉnh kinh. Thế thì cái chuyện đạo lý gì nó có mặt trong cái chuyện này? Có điều đạo lý á, có chút đạo lý mà rất là hay. Thưa các vị, ý thức của các vị nó là một loại Tề Thiên Đại Thánh á. Nó được tu Bồ Đề tặng cho cái pháp trường sinh, cho nên nó thuộc loại bất sinh bất diệt á. Từ kiếp này các vị có ý thức để sinh sống trong cuộc đời, trong quá khứ các vị có mặt giữa nhân thế hay là có mặt trong bất cứ cảnh giới nào, thì cái dạng tâm thức toan tính ngược xuôi các vị đã có rồi, cho nên nó vượt thời gian, vượt không gian. Khi có mặt giữa trần đời thì ta không cần học ai cả, mà tự nhiên là tâm thức ta nó hoạt dụng đủ để có thể sống được giữa nhân thế này. Trừ những trường hợp mình bị sự cố gì trong thai bào, cho nên ta không có hoàn thiện phẩm chất người thôi, hoặc do nghiệp thức quá khứ, như bình thường ta có mặt giữa trần đời thì cái năng lực tự tồn tại đã có rồi, ta có thể vận hành ý thức của ta. Thế thì điều thứ nhất là nó đã được tặng cho một cái tuổi thọ đồng với đất trời. Điều thứ hai, cái năng lực của nó có khả năng là xẹt một nháy mắt là lên tới thiên đường, và cần thì nó xẹt một nháy mắt là xuống với đáy Long Cung, và cần thì nó chỉ cần một chớp mắt là nó đi vào địa phủ được. Ví dụ các vị đã từng du hành trên cung trăng, đã từng thám hiểm mặt nguyệt cầu, thì khi mà người ta nói rằng năm 1969 lần đầu tiên phi thuyền đổ bộ trên nguyệt cầu, người Mỹ đã cắm trên nó một cây cờ với cái biểu tượng của người Mỹ, thì các vị liền hình dung là những bước chân đầu tiên ta đặt nơi đó và cái cờ của người Mỹ ra làm sao ngay. Tức là nơi nào các vị có mặt thì nơi đó các vị chỉ cần hồi ức là các vị tới đó ngay. Hay ví dụ gần hơn là tôi nói về quê hương Việt Nam, nơi các vị đã từng sinh sống, thì vừa nói thì ý thức các vị vừa về tới nơi liền, thấy hình ảnh ngôi nhà của các vị, hồ nước phía trước, ao bèo phía sau, dòng sông nhỏ chảy ngang, rồi nhịp cầu lắc lẻo gì vân vân. Khi nói tới đâu là người ta hình dung ra tới đó. Khi nói tới quê hương là người ta nhớ tới chùm khế ngọt liền, quê hương là chùm khế ngọt. Chuyện đó rất là tự nhiên thôi. Thế thì ý thức của các vị nó có thể lên thiên đường, nó có thể xuống địa ngục, nó có thể xuống đáy biển, như Tề Thiên Đại Thánh đã từng cân đổ dân là đi khắp mọi nơi. Ý thứ ba nơi đây thưa các vị, nó vô cùng là kiêu ngạo, nó đòi bằng cả đất trời. Tề Thiên mà, tức là bằng trời, cái vị thánh bằng trời. Ngô Thừa Ân đã tặng cho nó đủ thứ trang bị vào đời sống để nó cảm thấy nó vô cùng là kiêu ngạo, vô cùng là tự hào, vô cùng là bản ngã. Nó thấy nó không thua ai cả. Và kỳ thực trong cuộc đời này thưa các vị, ta có mặt giữa nhân thế này, tất cả những nỗi niềm sầu khổ bất an, tất cả những cái bất hòa trong đời sống, tất cả những chia rẽ từ trong phạm vi gia đình cho tới xã hội, cho tới cộng đồng, cho tới hành tinh này, nó đều là cái sự va chạm giữa bản ngã với nhau cả. Ta không chấp nhận nhau, do vì ta cảm thấy ta là người đầy tài năng, ta là người duy nhất giữa cuộc đời, không ai bằng ta cả. Giống như Tề Thiên Đại Thánh thấy ta bằng với đất trời. Thì cái ý của cái câu chuyện tặng cho chúng ta cái phần này để thấy rằng tâm thức của các vị, ý thức của các vị, nó là một loại Tề Thiên Đại Thánh, không chấp nhận ai bằng mình, thấy nó bằng với trời. Những cái câu ngạn ngữ nhân gian nó cũng nói được điều này. Những đứa con mà nó chừng 10 tuổi thì nó thấy bố với mẹ nó là trời cao. Thế rồi 20 tuổi thì nó thấy bố mẹ nó là người lỗi thời, cổ lỗ sĩ, không bằng nó. Tâm thức của nó không chấp nhận tất cả những cái điều gì bố mẹ nó áp đặt, nó nghĩ là nó phải khôn hơn thôi. Thế rồi tới năm 30 tuổi thì nó thấy chừng như bố mẹ cũng khá thông minh, nó có thể ngang với bố mẹ chứ nó không thể hơn được. Rồi tới chừng 50 tuổi, 60 tuổi thì thấy ồ, đó là những người đã từng trải nghiệm, họ giàu có hơn ta. Đời sống họ đã kinh ngang qua những nỗi niềm của trần thế cho nên nó bắt đầu nó khâm phục thôi. Chứ còn 20 tuổi thưa các vị, đứa con nào nó cũng thấy bố mẹ nó dở hơn nó cả. Đó là nhân gian, họ đã có một cái nhận biết về tâm thức nó là như vậy. Thì trong cái phạm vi đời sống tâm linh thì thưa các vị, cái nhìn về ý thức người xưa đã đặt ra nó là một loại Tề Thiên Đại Thánh trong các vị. Nó không chấp nhận mọi thứ bằng với nó. Cái sự kiêu ngạo nó vô cùng lớn. Cái bản ngã của nó rất là dày, rất là cứng, mà nó không hề chấp nhận bất cứ cái gì. Do vậy cho nên thưa các vị, trong người sống tu của ta, cái điều gần nhất cần nhận biết đó là khi cái vỏ bản ngã của anh mà nó chưa có cái cơ hội vỡ ra, thế thì anh đụng đâu anh cũng làm xây xác, làm tổn thương và không thể hòa thuận được với ai cả. Một cộng đồng mà 10 người, người nào cũng cái bản ngã bằng trời, thế thì cộng đồng nó không làm được cái gì cả. Chỉ có cái ngồi lại cãi nhau cho vui thôi chứ còn không làm được cái gì cả. Khi nào người ta vỡ bớt cái vỏ bản ngã, Người ta cảm thấy mình là cái hạt cát thôi, mình cần đóng góp với mọi người, cần hợp sức với mọi người để làm thành tựu được một việc lớn hơn, thì mới hy vọng là cái cộng đồng đó, cái tổ chức đó, hoặc gần nữa là cái tăng thân đó, đóng góp được cái điều gì lợi ích và hữu ích cho cuộc sống thôi. Bằng không thì các vị họp nhau lại để đưa cái bản ngã mình ra, để chạm nhau cho vui thôi, chứ còn không làm được việc gì cả. Và cái sự chia rẽ nó phát sinh từ tâm thức vô cùng là bản ngã, hay nói cách khác là từ một tâm thức vô cùng là kiêu ngạo về tự thân, đời sống của chính mình. Giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy. Và hãy nhìn mình để thấy mình có phải là Tề Thiên không. Mà các vị vẫn còn là Tề Thiên thì thưa các vị, chắc chắn là các vị vẫn còn bị giam nhốt dưới ngọn núi Ngũ Hành Sơn thôi, chưa thể thành Đấu Chiến Thắng Phật được. Chừng nào các vị đội trên đầu mình một cái vòng kim cô, để mỗi lần các vị khởi lòng kiêu ngạo thì cái vòng kim cô nó nghiền lại, nó bóp, làm cho các vị đau đớn, bất an, thì các vị mới có thể đi trên con đường tâm linh được. Bằng chưa có đội cái vòng kim cô lên trên đầu mình thì đừng hòng tiến được một bước nào trên con đường tâm linh cả. Cái bản ngã nó vô cùng khó chịu, nó vô cùng nặng nề. Và nó hợp nhau lại thì nó chỉ gây sự với nhau mà thôi, chứ không làm được việc gì đâu. Hãy luyện đời sống mình vào cái dòng chảy, thấy mình không là gì cả, thấy mình là viên gạch lót đường, thì các vị sống ở đời các vị cũng làm an lạc hạnh phúc cho gia đình, rồi các vị sống với cộng đồng các vị cũng giúp ích được nhiều việc, rồi các vị sống với một tổ chức nào thì các vị cũng đóng góp được. Còn bằng không thì mình đến mình phá hoại thì có, chứ không có làm được gì cho tổ chức hết. Có khi người ta không có trương cái bản ngã người ta ra, mà người ta trương cái bản ngã của tổ chức người ta ra nữa. Bản ngã mình không có gì tự hào, cho nên mình luyện mình vào một cộng đồng, lấy một cái tên gì đó, cái rồi mình đem cái cộng đồng của mình ra mình lè người ta. Đó là một cách mở rộng bản ngã thành tổ chức. Nó không khác gì nhau thưa các vị. Cái dạng nó cũng là loại Tề Thiên Đại Thánh, chứ không có cái gì mà khác biệt cả. Hãy ý thức về điều này. Thế là cái điều cuối cùng mình chia sẻ để các vị thấy cái hay của nó, đó là không nhảy khỏi bàn tay Như Lai. Điều này mới là đạo lý này. Các vị đã hiểu tà nguyệt tâm tinh động rồi ha, đã hiểu được tu bồ đề rồi ha. Có một nơi cũng rất là hay, và mình gọi lại trước khi đi vô cái phần này nói về đạo lý. Các vị nhớ là có một lần Tề Thiên nổi cơn khùng, do vì bị Tam Tạng hất hủi, cho nên hắn bỏ về Hoa Quả Sơn. Và tới chừng về thì phát giác ra ở Hoa Quả Sơn lại có một anh Tề Thiên, là có Tam Tạng, có Trư Bát Giới và có Sa Ngộ Tịnh, tức là Sa Tăng luôn. Anh nổi khùng lên, nó nói: ta mới vừa rời thầy của ta về đây, tại sao nơi đây lại có Tam Tạng, có Bát Giới, vân vân. Và hắn mới nổi khùng, hắn giác thiết bản, hắn đập. Và sau đó thì cái tên Tề Thiên Đại Thánh nó xuất hiện, nó nói: mi là ai mà tới đây phá rối động Hoa Quả Sơn của ta, ta định cùng với thầy ta đi thỉnh kinh. Thì cái tên Tề Thiên Thiệt nó nói: mi là ai mà mi dám giả vờ ta. Thì liền lúc đó cái tên Tề Thiên Giả nó cũng cùng phát âm một lượt là: mi là ai mi dám giả vờ ta. Nghĩa là cái tên Tề Thiên Thiệt nó nói câu nào thì tên Tề Thiên Giả nói liền câu ấy. Nghĩa là hai người cùng nói một lượt, không biết ai là thiệt là giả. Thế rồi nó đánh nhau chí ché, anh nào cũng có 72 pháp biến hóa cả, ngang sức ngang tài, và cùng nói một lượt. Thì các vị làm sao nhìn ra là con khỉ nào khỉ thiệt, khỉ nào khỉ giả đâu. Dẫn nhau lên tới Linh Tiêu Điện, nhờ Ngọc Hoàng phân giải dùm coi tên nào là tên giả. Lên tới xin Ngọc Hoàng phân biệt coi tên này nó giả vờ tôi, thì tên kia nó cũng nói y một câu như thế. Thì thần linh cũng chịu thua, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải cúi đầu chịu thua luôn. Đánh từ trên thiên đình đánh xuống tới địa ngục, nơi nào Tề Thiên chẳng từng quấy phá. Và xuống tới Diêm Vương, Diêm Vương cũng không biết đường là tên nào tên thiệt tên giả. Dẫn xuống sâu hơn nữa như 18 tầng địa ngục, gặp ông này nè, Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng có một con thú gọi là linh thú, gọi là con Đề Thính. Cái chữ Đề Thính nó, nếu mà đọc theo chữ Hán nó có nghĩa là Đế Thính. Đế Thính là chi? Nghe một cách tỏ tường chăm chú gọi là Đế Thính. Thế Tôn hay dùng cái từ đế thính đó, hãy lắng nghe đó. Có nghĩa là cái con thú nó có cái năng lực vô cùng kỳ diệu là nó cắm mũi xuống đất vậy. Thì nó biết ai thiệt ai giả, biết thánh, biết phàm, biết yêu ma quỷ quái gì, nó phân biệt rất hay. Thưa các vị, cái đó nó cũng rất là đạo lý trong đó, nhưng mà mình không có khai thác nó làm chi. Mình nói cái chuyện nó ngửi ra cái con khỉ này là khỉ giả, nhưng mà nó không dám nói. Nó lắc đầu, nó không dám nói. Tại vì nói con kia đập chết, con kia nó thành công ghê lắm. Thế rồi không biết làm sao, dẫn ra tới Quan Âm Nam Hải. Quan Âm nói ta cũng không biết được ai thiệt ai giả, ngươi hãy dẫn tới Phật Tổ Như Lai. Lanh quanh cũng tới Phật Tổ Như Lai. Tới lúc đó thì Ngài đang giảng kinh. Các vị La Hán Bồ Tát ngồi dây quanh rất là đông. Các vị nhìn ngẩn ngơ không phân biệt được anh nào là tề thiên thiệt, anh nào là tề thiên giả cả. Rồi Phật Tổ cười ngất nói, này Tôn Ngộ Không, ngươi có nhớ lúc ngươi đã học được 72 pháp biến hóa, ngươi về ngươi dạy cho những loài khỉ, có những con khỉ cực kỳ thông minh, ngươi đã dạy cho nó thần thông, ngươi có nhớ không? Ngộ Không nói dạ con nhớ. Bạch Thế Tôn nói, cái loài khỉ nào ngươi dạy cho nó thần thông? Tề Thiên nói, con nhớ rằng con đã dạy cho một con là Lục Nhĩ Hầu học thần thông biến hóa của con. Lục Nhĩ Hầu là chi? Là cái loại đó nó có tới 6 lỗ tai thưa các vị. Cho nên nó mới có năng lực nghe tiếng nói từ trong tâm thức của Tề Thiên vừa khởi. Lỗ tai này nó chỉ nghe tiếng bên ngoài thôi thưa các vị. Còn lỗ tai của tâm thức các vị, tức là nó có tới 6 lỗ tai. Mà lỗ tai nằm bên sâu trong tâm thức, tức là nó nghe tận nguồn cơn vừa khởi của ý thức là nó nghe liền. Cho nên Tề Thiên nói là nó nói liền theo. Và khi Như Lai nói như thế thì cái con Lục Nhĩ Hầu nó biết là bại lộ rồi, cho nên nó co giò nó chạy. Và khi nó biến mất thì anh Tề Thiên thiệt, anh là trời. Anh nói Phật Tổ Như Lai Ngài làm cho nó biến mất rồi con làm sao? Đức Thích Ca nói không, đây là Tề Thiên, ngươi coi là nó nằm trong bát của ta nè. Thì trong cái bình bát của Như Lai, con Lục Nhĩ Hầu nó thu hình lại, bé nhỏ nó nằm trong bình bát của Như Lai. Thế là anh Tề Thiên ta nổi khùng điên, anh lôi đầu cái con Lục Nhĩ Hầu ra anh đập chết. Cho nên tuyệt đi cái giống của loài khỉ 6 lỗ tai thưa các vị. Và kỳ thực cái đó là do Ngô Thừa Ân vẽ vời ra, chứ làm gì loài khỉ có tới 6 lỗ tai đâu. Nhưng mà cái chuyện đây nó có đạo lý đó là thưa các vị. Kỳ thực là ta thì chỉ có thể nghe được âm thanh ngôn ngữ từ miệng chúng ta nói cho nhau nghe thôi. Thế nhưng mà nếu người có trình độ tâm lý một chút thì họ nghe được lúc các vị không nói nữa là lúc nào. Các vị nhìn là một loại ngôn ngữ để nói à. Rồi các vị không nhìn, rồi sắc mặt của các vị biểu lộ thì cũng là một loại ngôn ngữ. Cho nên ngôn ngữ nó có nhiều tầng, cho nên không phải chỉ là loại ngôn ngữ nói ra bằng miệng không. Thế nhưng mà thưa các vị, đó chỉ là phàm nhân chúng ta có một chút kinh nghiệm trong đời sống, ta có thể nhìn người để đoán biết được. Nhưng mà chư thiên thì nghe, các vị chưa nói họ đã nghe rồi. Thầm thì trong tâm thức, những ngôn ngữ thầm thì của chúng ta, chư thiên quỷ thần đều nghe cả. Khởi ý là đã tác nghiệp rồi thưa các vị. Ý thức các vị nó vừa vận hành, vừa thù hận, vừa ghét vơ, vừa nghĩ những điều xấu là đã có nghiệp. Chứ đừng tưởng là ta nói mới thành nghiệp. Mình muốn hại người kia mà chưa hại, nhưng mà tâm thức mình nó đã tràn đầy gai nhọn thì nó đã tạo thành nghiệp rồi. Thế cho nên cái loài Lục Nhĩ Hầu nó nghe được từ trong nguồn cơn tâm thức của các vị là như vậy. Từ ý thức sinh khởi là nó nghe rồi. Ý thức sinh khởi là chi? Các vị nói thầm thì trong đây là một dạng tâm thức đang sinh khởi. Thì đối với người thường không nghe, nhưng mà chư thiên đã nghe, các bậc thánh đã nghe thưa các vị. Tại vì khi ý thức các vị nó vừa vọng động vừa sinh khởi thì nó có một cái tần số rung động nhất định của tâm thức các vị lan ra thành cái từ trường giữa không gian này. Có những con người trên trần thế mình gặp họ, mình không cần nghe họ nói, cũng chẳng thấy bà con dòng họ chi. Thế nhưng mà các vị gặp, các vị cảm thấy là nó rất là an bình, rất là dễ chịu. Dường như nó có một cái từ trường rất là lành, rất là thiện. Nó thấm vào ta, nó chạm vào trái tim ta. Cho nên ta có niềm tin với người kia rất dễ. Ta cũng cảm thấy lòng mình mở ra với người kia rất dễ. Có những người mình gặp, họ dồn dã, họ ngọt ngào, họ sung xe. Nhưng mà ta có cái gì đó hơi sợ, hơi ngần ngại. lòng chúng ta nó đóng lại, nó không dám mở ra với người kia. Thế thì thưa các vị, nói bên ngoài nhưng mà chưa phải là cái năng lượng phát ra từ tâm thức. Năng lượng phát ra tâm thức, người ta trực nhận được, tức là cái trực giác người ta cảm nhận được. Thế thì thưa các vị, có những loại ngôn ngữ tận trong chiều sâu của tâm thức. Do vậy cho nên có một loại lục nhĩ hầu, nó có thể bắt chước y các vị vừa nói là nó nghe liền, và nó lặp lại y như các vị vừa nói. Tức là nó không phải nghe từ âm thanh phát ra, nó nghe từ trong tầng sâu tâm thức các vị, thầm thì là nó nghe. Rồi cái chuyện Như Lai chỉ cần đưa bình bát ra là mọi thứ thần biến đều thu vô bình bát của Như Lai. Hay cái chuyện mà chúng ta khai thác là bàn tay Như Lai xòe ra, thì thưa các vị, ý thức dù nó có kiêu ngạo như tề thiên, một nhảy lên tới thiên đường, một nhảy lặn sâu xuống đáy biển và đi vào địa ngục như tên bắn, thế nhưng mà tất cả những cái thần thông biến hóa ý thức không thoát khỏi bàn tay Như Lai là sao? Và cái điều này các vị quy chiếu vào pháp tu các vị thấy rất là dễ. Ý thức của các vị nó xẹt như tề thiên đại thánh, nó đi nơi đâu thì nó đi, thế nhưng mà không có thể rời được cái vùng tâm nhận biết của các vị, cho nên gọi là không thoát khỏi bàn tay Như Lai là như vậy. Một cái ví dụ rằng mây nó trôi bất cứ phương nào, từ bên đông qua phương tây, mây mỏng, mây dày, mây có màu sắc chi, mây có hình thù chi, nhưng mà nó có mặt thì nó đều có mặt trong bầu trời, chứ nó không thể vượt ngoài bầu trời được. Thì mình hình dung mọi cái sự vận hành ý thức của các vị nghĩ suy, các vị buồn giận, các vị ghét thương, các vị nói thầm thì, các vị có càm ràm ai đi nữa, tất cả những điều ấy đều ở trong bàn tay Như Lai, chứ không hề vượt ra ngoài bàn tay Như Lai. Có cái hàm nghĩa chi? Có hàm nghĩa là tất cả những cái ấy đều bị các vị nhìn thấy, đều bị các vị nhận biết. Thế thì thưa các vị, một là mình là Tề Thiên Đại Thánh, thế thì mình nổi, mình chìm, mình sinh, mình diệt. Còn hai, mình là bàn tay Như Lai, có nghĩa mình là năng lực nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì các vị trở thành một bậc đại giác Thế Tôn, chứ không có gì khó khăn trong cái pháp hành trì này cả. Cái điều mình nói nó có dễ hiểu không vậy? Chắc đủ dễ hiểu chắc phải không? Các vị chỉ cần quy chiếu về tự tâm các vị nhìn ra điều này thôi. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình nói thầm thì, nếu quên á thì mình thấy mình là những thứ ấy, tức mình là phàm phu, mình là loài khỉ, mình là con người, mình là chư thiên. Tùy vào từng dạng tâm hành của các vị mà thù hận người thì các vị là một loài độc xà giả thú, phun nọc độc vào người. Các vị nghĩ hiền thiện về người, lòng các vị tràn đầy niềm vui và an lạc, thế thì các vị là những vị thiên. Nhưng mà tất cả những cái đó, từ thiên giới cho tới ma giới, cho tới loài người, cho tới loài địa ngục, thưa các vị, đều ở trong bàn tay Như Lai chứ không vượt thoát được. Đều bị năng lực nhận biết của các vị bao trùm. Nó có quyền thấy, có quyền soi sáng hết mọi thứ. Cái năng lực nhận biết của các vị chính là Phổ Quang Phật, chính là Phổ Minh Phật, chính là Phổ Tịnh Phật trong hồng danh bửu sám đây. Hay nói một cái từ khác là chính là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Vô lượng quang có nghĩa là Đức A Di Đà bên ngoài. Vô lượng quang là cái năng lực chói sáng nơi tự tâm của các vị nhìn ra tất cả những cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, gọi là vô lượng quang. Trừ khi mình không thích, mình không thích đoạn trừ phiền não, không thích chứng nghiệm an lạc, bằng mình là người đam mê con đường tu tập, thì thưa các vị, cái con đường rất ngắn để cho các vị có thể thành đạt được điều này, đó là các vị chỉ cần quay về an trú trong cái nhìn, trong cái nhận biết, thì mọi thứ phiền não của tâm thức các vị đều trở thành cái bị biết, đều trở thành cái đối tượng, chứ không phải là chính các vị đâu. Thì ngay tức khắc đoạn trừ phiền não liền, chứ không có khó khăn gì cả. Đó là cái con đường rất là dễ dàng để chúng ta trực nghiệm tâm Phật bất sinh của chúng ta, thưa các vị. Bây giờ xong cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh rồi đó nha. Giờ kiếm thêm cái chuyện khác nữa. Thưa các vị, là cái từ đấu chiến thắng Phật nó liên hệ đến cái học thuyết của Di Thích Học. Khi người ta tu tập chuyển được tám thức nó thành tứ trí, thì ý thức của chúng ta nó chuyển thành cái gì? Diệu quan sát trí, phải không? Thứ nhất là thức thứ tám là Alaya, thức thứ bảy là Mạt Na, thức thứ sáu là ý thức, và cái phần thứ tư là tiền ngũ thức. Mình đi lang thang cái điều này nữa. Và những phần này thì chúng ta không có cần phải phân tích, tại vì nó rất là dài dòng. Cái ý thức của chúng ta được gọi là tề thiên, phải không? Tề thiên đại thánh nè. Và khi nó chuyển thành trí thì nó chuyển thành cái chi trí, diệu quan sát trí. Cái phần này nó thuộc về phàm nhé. Tuy là phàm nhưng mà bên trong nó có cái phẩm chất. Phẩm chất là đã không sinh không diệt rồi đây. Tại sao nó có cái phẩm chất không sinh không diệt? Tại vì nó luôn có mặt để dẫn chúng ta đi vào trong ba cõi sáu đường. Tại vì nếu ý thức của các vị mà nó sinh khởi thì ngay cuộc sống hiện tiền này nó dẫn các vị đi vào hai nẻo: một là hạnh phúc, hai là bất hạnh; một là vui, hai là buồn. Không có niềm vui nỗi buồn nào giữa trần thế mà không có ý thức này nó chen vô cả. Các vị muốn giận người ta dễ hay khó? Có khó gì đâu, tôi chỉ cần gợi lại trong tâm thức tôi những cái điều phiền muộn, những cái ký ức đáng ghét về người kia là tôi giận liền thôi. Thế là tôi muốn thương người ta dễ hay khó? Cũng không khó gì. Tôi chỉ cần tôi chỉ cần khởi trong tâm thức tôi những cái điều vô cùng ngọt ngào, vô cùng dễ thương về người, thì thưa các vị, tự nhiên tôi thương được thôi. Nếu mà khó thì cái lúc 19-20 tuổi cô đâu có thương ông chồng của cô nổi. Cô khởi ý cô ghét thì đừng có trời nào bắt mình thương được, thưa các vị, chắc như vậy. Dù cái ông đó ông kiên nhẫn đến độ nào đi nữa tao không thể thương được. Mà sở dĩ tao thương là do vì ta khởi ý. Mà có thể là mỗi ngày một chút thôi. Đầu tiên thì mình thấy cái lỗ mũi hơi được, sau đó thấy con mắt hơi được, lần lần cái mình thấy mặt cũng dễ coi, rồi ăn nói thì cũng dễ thương, và dần dần cái nó thấm dần thôi. Thế thì thưa các vị, thương hay ghét gì nó đều có cái nền của ý thức phía dưới cả. Thì ngay bây giờ thưa các vị, cái thù hận của các vị và cái ghét vơ của các vị, cái ganh tị của các vị, mọi thứ tâm hành phiền não bên trên nó đều có ý thức làm nền phía dưới. Thế thì người ta không thể tu ở cái phần Alaya thức. Alaya nó là kho chứa thôi. Người ta cũng không thể tu ở cái Mạt Na thức. Mạt Na thức nó có một cái năng lực là nó duy trì thọ mạng. Và người ta cũng không tu ở cái tiền ngũ thức. Tại vì mắt các vị nhìn thấy cảnh thì thưa các vị, nó vô tội vạ. Mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, đầu tiên nó vô tội vạ. Nó không có phân biệt, nó không có thầm thì, nó không có buồn giận ghét thương gì chan vô cả. Nó rất là vô tội. Khi nó khởi yêu, khởi ghét, khởi giận, khởi hờn là do vì có anh chàng này đi vô. Và thưa các vị, cái điều này Ngô Thừa Ân biểu hiện rất rõ trong cái bộ Tây Du Ký. Các vị hình dung là cái đoàn người thỉnh kinh kia, tam tạng là biểu hiện của Alaya thức. Cái anh chàng này dường như là rất là ba phải, phải không? Anh là cái kho chứa thôi, biểu làm sao nghe làm vậy. Và cái anh chàng Mạt Na biểu lộ của ai? Sa Ngộ Tịnh. Luôn luôn là hành lý thì Sa Ngộ Tịnh gánh nhau, ai gánh cả. Luôn luôn kè kè bên thầy, lúc nào cũng không rời cả. Ta thấy Tề Thiên thì rời thầy. Trừ Bát Giới thì có những lúc đam mê ngũ dục lục trần, có những lúc bỏ thầy đi. Và ý thức này, tức là Tề Thiên Đại Thánh, thì có những lúc nổi khùng điên cũng quay lưng lại với thầy. Nhưng mà đặc biệt một con người Sa Ngộ Tịnh, tức là Sa Tăng, thưa các vị, lúc nào cũng có một cặp hành lý kè kè gánh theo bên thầy chứ không bao giờ bỏ thầy. Đây là Mạt Na thức đây. Và cái anh chàng này, thưa các vị, là Tôn Ngộ Không đây. Nếu không có Tôn Ngộ Không thì cái đoàn người tỉnh kinh không đi được, có phải vậy không? Ngộ Không chỉ cần bỏ tam tạng một chút thôi là yêu ma quỷ quái liền tác quy tác phúc trên cuộc đời của tam tạng ngay. Thế nên ý thức này, thưa các vị, ta chỉ tu được trên cái phần này thôi, chứ còn những phần này nó đều đi theo cái phần ý thức, chứ nó không có tác dụng gì nhiều đối với tiến trình tu của ta. Và ví dụ, đầu tiên các vị khởi bước vào con đường thực tập để thiền quán thôi, các vị làm cái chi trước? Tác ý trước, phải không? Cái từ này ta phải làm quen à.
tác ý. Thế nào là tác ý?
Ví dụ cái pháp hành thiền đầu tiên đó là các vị an trú tâm nghe hơi thở, nhận biết hơi thở. Thì khi các vị bắt đầu thực tập thì khi tôi thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Có nghĩa là các vị vừa thở, các vị vừa ra lệnh ý thức của các vị nói một câu. Và trong cái từ ngữ chuyên môn của thiền tập thì gọi là chi? Dĩ nhiên là thiền rồi, nhưng mà cái từ nó là chi? Từ nó là chi? Tức là giai đoạn đầu sơ thiền hữu tầm hữu tứ định. Muốn được định thì phải có tầm và tứ. Có nghĩa là cần cái khả năng nói thì thầm tác ý của các vị để dẫn đầu đi vào cái con đường thiền định trước. Ví dụ như từng bước chân thực tập cũng thế. Các vị dở chân lên, các vị khởi ý là tôi dở chân, đặt chân xuống tôi bước. Đó là theo cái truyền thống của thiền Vipassana dạy, nó vô cùng kỹ. Nhưng mà cái phần gần để chúng ta thực tập và mình dẫn một chút để cho các vị thấy là chỉ tu đến ý thức, đó là khi các vị bước đầu vào sự thiền tập thì các vị phải tác ý trên hơi thở của các vị. Tôi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, tôi thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Tức là nói thầm thì trong đầu để ra lệnh, cái sự nhận biết của mình nó phải gắn liền với hơi thở. Thế thì có cái phần gì trong đây? Luôn có cái anh chàng Tô Ngộ Không đi theo cái con đường thỉnh kinh mới có thể thành đạt được cái con đường tâm linh là như vậy. Cái khởi đầu của việc tu thưa các vị rất cần, đó là các vị cần tác ý trong bất cứ một cái sinh hoạt thiền tập nào cũng không được rời sự tác ý cả. Các vị sửa soạn đi, sửa soạn đứng, sửa soạn ngồi hay là sửa soạn tọa thiền vân vân đều tác ý trước. Và cái điều này nó không có gì mà xa lạ với người tu cả. Ví dụ như trong truyền thống Bắc truyền thì người xuất gia đầu tiên thực tập làm sa di thôi thì các vị hình dung rằng vừa thức giấc đã phải tác ý rồi. Con vừa thức giấc, con xin nguyện cho mọi loài chúng sinh có được cái năng lực giác ngộ để soi sáng cả mười phương thế giới. Đó là cái bài Thùy Miên Thiện Ngộ Đương Nguyện Chúng Sinh, Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương. Rồi sửa soạn bước xuống giường cũng phải tác ý. Sửa soạn ăn cơm tác ý, sửa soạn rửa mặt tác ý, sửa soạn uống nước tác ý, sửa soạn chải răng tác ý. Tức là mọi động thái của việc làm trong sinh hoạt tu tập thì đều phải khởi ý đi kèm. Để làm cái chi? Điều thứ nhất là để cho cái sự nhận biết của mình nó an trú lại ngay nơi thân hành. Tức là cái việc phải làm quen đó là thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là điều đầu của con đường thực tập. Điều thứ hai là mọi tác ý đều gửi theo cái năng lượng từ bi vào bên trong cả. Mọi câu chú của Đức Phật dạy những người hành trì đều có năng lượng từ bi đi vô cả. Rồi các vị tham dự những khóa thiền của truyền thống thiền Vipassana thì các vị thấy là cuối một khóa tu người ta đều nhập từ bi quán, rải năng lượng lành, hay là khởi từ bi quán để rải lòng thương yêu thấm nhuần đại địa. Cái điều này không hề thiếu trong những khóa tu. Trong truyền thống Bắc truyền thì thưa các vị thọ giới sa di thì mỗi một bài chú nó đều có hai phần. Một là mời năng lực chánh niệm có mặt ngay nơi thân tâm. Thứ hai, làm cho cái năng lực từ bi nó có mặt liên tục trong một ngày. Hai điều này không thể thiếu đối với người thực tập. Và từ cái điều đó ta nhìn lại vấn đề này thưa các vị. Tu là tu trên ý thức, chứ các vị không thể tu trên mạt na thức hay là tu trên a la gia thức. Ý thức nó dẫn đầu con đường thực tập của chúng ta. Thế rồi khi ý thức của các vị nó đã thuần, tức là các vị thuần hóa nó được rồi, thì nó trở thành diệu quan sát trí. Tức là cái năng lực trực giác của nó vô cùng bén nhạy. Lúc bây giờ nó không còn nhảy lung tung nữa, nó đã trở thành thuần hóa. Đó là sau cái giai đoạn tu tập thuần thiện rồi. Nhưng mà trong cái quá trình tu thì nó đã là một loại tâm hành vô cùng dễ điều khiển, dễ sai khiến. Khi mà nó được đội trên đầu nó cái vòng kim cô của Quán Thế Âm, thế thì cái con khỉ ngày nào nó bây giờ nó trở thành dễ thương vô cùng. Nó nghe lời tâm tạng, nó không dám chống trái gì đối với cái con đường tâm linh cả. Thế thì ba giai đoạn đầu, giai đoạn quậy phá, Giai đoạn thứ hai, giai đoạn bắt đầu điều phục, và giai đoạn cuối đó là nó đã trở thành đấu chiến thắng Phật. Lúc bấy giờ nó gọi là diệu quan sát trí. Nhìn là nhận biết, khỏi cần suy nghĩ gì cả. Cái trực giác nó vô cùng bén nhạy, cho nên cuối cùng sự thành đạt của ý thức đó là thành đạt diệu quan sát trí, hay cái từ khác gọi là đấu chiến thắng Phật là như vậy. Trong cái quá trình từ phàm này chuyển ngang để trở thành diệu quan sát trí, nếu không có ý chí đủ mạnh và không có vung bồi cái sự tác ý này liên tục trong từng động thái của các vị thì không thể thành đạt được cái con đường tu tập. Hay nói một cách rất là dễ hiểu là thế này: các vị có một cái bệnh dễ quên. Khi buồn thì các vị liền thấy mình buồn, khi giận thì các vị liền đồng nhất mình vào cái giận. Cho nên để làm được một điều loại trừ phiền não khổ đau là khi buồn khi giận thì các vị phải tác ý là ta không phải là cái giận, ta là người thấy cái giận, cũng là một loại tác ý. Ta không phải là cái buồn mà ta là người đang nhìn cái buồn, đúng là như vậy. Ta không phải là cái sầu khổ bất an mà ta là người đang chiêm nghiệm, đang nhận biết, đang nhìn cái sầu khổ bất an đến đi trong ta. Rồi tệ hại hơn, ta không phải là cái thất tình. Có ai thất tình chưa? Khi có nỗi niềm đó trong trái tim các vị thì các vị hãy nhận biết đây là cái nỗi thất tình của ta, đây là cái nỗi khổ hải của ta, đây là cái nỗi tuyệt vọng của ta, đây là cái sự thất vọng của ta. Ta hãy ngồi nhắm mắt yên bình tĩnh lặng nhìn nó thử đây. Thì thưa các vị, tự nhiên nó bốc khói bay đi mất, không có tồn tại một mãi mai nào trong tâm thức các vị cả. Thế thì mọi cái phương pháp trị liệu đều nằm ở một cái chữ này, chữ tác ý này. Tức là các vị phải gợi trong tâm thức các vị, mà khi các vị gợi được một câu là cái buồn của tôi là người nhìn thấy cái buồn, là cái buồn nó đã giảm đi hết rất nhiều cái năng lực tác quy tác phúc của nó trên đời sống các vị. Các vị cứ quên, cứ đồng nhất mình vào nó, cho nên mình bị nổi chìm, bị khổ hải. Trong khi các vị chỉ cần khởi một chút tâm thức tác ý về nỗi buồn của chúng ta, đây là cái buồn của tôi là người thấy nỗi buồn, thì các vị có thể cắt được cái buồn ra khỏi tâm thức các vị rất dễ. Và cái điều này yêu cầu tôn hành giả phải uống cái pháp màu của Tu Bồ Đề, chứ không phải cái chuyện nghe lỗ tai này, nó qua lỗ tai này nó đi mất thì không có dính gì đâu. Nó vô cùng dễ mà nó cũng vô cùng khó cho chúng ta là như vậy. Mình cứ đi quanh quanh hoài ngần đến việc. Tôi nghĩ chắc bữa nay các vị nghe đủ nhàm rồi, phải không? Có ngần nói chuyện thôi à. Nó tới nó lui chừng nó việc. Thế là cái việc của chúng ta hôm qua chúng ta vẫn còn nợ nần với nhau. Bây giờ mình xóa cái này, xong cái phần giải thích. Mình đang nói cho nhau nghe về con đường thực tập tiệm tiến của chúng ta, là cái pháp hành trì làm thế nào để mình có thể nếm được hương vị của chánh pháp. Bằng không thì mình nghe cho vui, để các vị đổ thừa đó, tại vì tôi không biết cái cách hành trì. Và cái điều chúng ta chia sẻ đó là cái con đường tiệm tiến. Hôm qua cái ý mình thưa nó là từ thánh giáo của Như Lai đi vô. Có một điều đôi khi chúng ta lầm, mình cứ bị cái văn học Hán Tạng, tức là bị cái truyền thống văn hóa của Trung Hoa nó nhuộm vô tâm thức của Phật giáo Việt Nam từ quá khứ tới hôm nay. Rồi mình cứ nghĩ những văn bản kinh như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, văn học Đại Thừa mới quý. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, đọc vào văn học A Hàm, tức là bốn bộ Nikaya, thì các vị thấy là tất cả những cái điều mà văn học Phật giáo Đại Thừa khai triển nó đều có cái gốc từ kinh văn Nikaya cả. Và hiện tại bây giờ những người nghiên cứu Phật học một cách nghiêm túc thì họ đều lấy cái nền tảng Phật học từ bốn bộ Nikaya, chứ họ không có đi vào văn học Phật giáo Đại Thừa lang thang. Mình bị lệ thuộc vào văn học Hán Tạng nặng nề vô cùng, và các thầy thì cứ một bề suy tôn văn học Phật giáo Đại Thừa, và mình cứ bị nô lệ văn hóa Trung Hoa, cho nên mình xô dạt văn học Phật giáo nguyên thủy vào một bên, mình coi rất là nhẹ. Trong khi trong văn học Nikaya có nhiều lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng sấm sét, tức là nó là nền tảng cho Phật giáo Đại Thừa có mặt, nó là nền tảng luôn cả một cái chiều dài Thiền Tông Trung Hoa. Tuy rằng Thiền Tông Trung Hoa tự hào là đốn ngộ thành Phật, kiến tánh thành Phật vân vân, nhưng mà không vượt thoát được những điều Đức Thế Tôn đã nói. Mình đừng có quá ư là sùng mộ Phật giáo Hán Tạng, đừng có quá ư sùng mộ thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Trong khi đó thì trong văn học Phật giáo quá khứ, tức là từ Tương Ưng Bộ Kinh thôi, là nó có những bài kinh nó vô cùng kỳ lạ và lời sáng bừng lên như một tia chớp. Tôi dẫn một bài thì các vị thấy cái tính chất đốn ngộ đã có mặt trong lời giải Đức Phật, chứ không cần đợi mấy cái gã thiền sư Trung Hoa làm cái chi đâu. Ta cứ một bề mê mẩn về mấy ông thiền sư Trung Hoa, dĩ nhiên là ta cần phải học để biết, nhưng mà không có nghĩa rằng mình quá ư là nô lệ văn hóa Hán Tạng. Cái tâm thức nô lệ của người Việt của mình, thưa các vị, nó rất là nặng. Rồi bước vào đạo mình cũng bị một cái tình trạng nô lệ nặng nề như vậy, mình cứ thích làm cái đuôi của người ta. Và các vị nên tự hào là bản thân mình có cái phẩm chất hoàng đế, chứ không phải là cái người vũ đuôi ăn xin của người ta. Dù vị đó là thầy lớn vô cùng, các vị cũng đừng bao giờ làm nô lệ của ai cả. Mình hãy làm chủ nhân của đời sống mình, chứ mình đừng có nghĩ rằng mình phải đi theo đuôi của bất cứ ai. Cái điều này rất là quan trọng. Bằng không thì cả đời tu chúng ta, ta hết làm đuôi của ông này tới làm đuôi ông khác, ta cứ mãi là cái người theo hết nô lệ người này đến nô lệ người khác, và cuối cùng đời sống ta nó bấp bênh và phập phiều như cánh lục bình trôi thôi. Ta không dám tự chủ gì về đời sống của mình cả. Và mình đã quen cái phong cách như thế từ lâu. Và nói một vòng để trở lại cái vấn đề là trong văn học Nikaya nó có nhiều bài kinh rất là kỳ lạ. Một bài mình hay dẫn ở trong Tương Ưng Bộ Kinh là bài có pháp môn nào đó. Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất này, ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà trực tiếp chứng nghiệm được thánh quả, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại nài này nữa? Có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, chúng con là những người sinh ra từ chánh pháp, được Thế Tôn dạy, được Thế Tôn truyền đạt, cho nên chúng con chưa biết pháp môn nào hay như vậy. Thế Tôn nói, khi tâm ông nó có tham sân si thì biết có tham sân si, khi tâm ông nó không có tham sân si thì biết không có tham sân si. Hay nói cách khác là khi tâm ta khởi buồn thì ta biết có cái buồn, khi tâm ta khởi vui thì ta biết có cái vui, khi tâm ta khởi giận hờn bất an thì ta biết cái giận hờn bất an đang có, khi không có giận hờn bất an buồn khổ thì ta cũng biết không có giận hờn bất an buồn khổ. Cái ý của Thế Tôn nói là nó như vậy. Rồi Ngài hỏi Xá Lợi Phất, khi ông có sự nhận biết về tất cả trạng thái tâm hành như thế, ông có cần phải học tập, cần phải khổ hạnh, cần phải có niềm tin, cần phải lý luận, cần phải làm bất cứ cái thứ gì để có được cái nhận biết như thế không? Xá Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, dạ không. Chỉ cần nó có mặt thì con nhận biết nó, thì đâu có cần phải lý luận, đâu cần phải khổ hạnh, đâu cần phải học tập nhiều tháng năm, cũng đâu cần phải cuồng tín khởi niềm tin gì với ai đâu. Thế Tôn nói đúng, đấy là một pháp môn có thể trực chứng được tâm Phật hiện tiền, thể nghiệm tuệ giác và biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại nơi này nữa. Hay nói một cách vắn tắt là thế này, đây là một pháp môn chứng nghiệm trạng thái vô sinh bất diệt hiện tiền liền. Hay nói gọn nữa là với pháp môn này chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện tiền liền, chấm dứt con đường sinh tử liền, thưa các vị. Thế thì các vị thấy lời đó nó có khác gì được các tổ trong truyền thống của thiền Đông Độ triển khai suốt 1700 công án trải dài qua dòng thời gian cả 1000 năm không? Thưa, không có gì khác cả. Cái công án đầu tiên Bồ Đề Đạt Ma gọi Huệ Khả, mình hình dung là Huệ Khả chìm ngập trong thiền muộn bất an, đảnh lễ tổ, nước mắt đầm đìa, xin Ngài từ bi dạy cho con pháp môn an tâm. Tổ trợn mắt nói, mi đem cái tâm bất an ở đây, ta an cho. Và nếu chúng ta mà đối đầu với một con người như Bồ Đề Đạt Ma mà ổng gầm gừ, ông trợn mắt ông nói như thế thì mình làm sao? Không có chuyện giỡn chơi được, không có chuyện cười với ông được. Mà ông nói rất là thực, và lời của ông nó như sóng biển, nó xô dập tới vậy. Nó làm cho con người kia chấn động thân tâm và quay trở về nhìn coi cái gì là cái bất an trong đây. Nhìn thấy nó biến nó mất. Trình Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói nha: bạch tổ, con tìm ngoài không có cái bất an, nó ta an tâm cho mi rồi đó. Thế thì ông làm cái chiêu mà an tâm? Mà pháp môn đó là pháp môn gì? Nó vô cùng đơn giản thưa các vị. Chẳng qua chỉ là một cái pháp, các vị quay về, các vị là người thấy. Nỗi bất an là cái bị thấy. Xưa giờ mình cứ làm ta là cái bất an. Trong khi nếu các vị quay về, các vị là người nhìn thì bất an liền biến mất. Cái rủi của chúng ta thua Ngài Huệ Khả là mình nhìn mà nó không biến, nó ở đó im đó. Cho nên mình chưa làm tổ, chứ bằng không thì làm đệ nhị tổ rồi. Và thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là mình không có phần. Các vị đều có phần, đều có năng lực có thể làm được điều này, đều có khả năng quay về nhìn. Tuy có sự khác biệt là ta nhìn là bất an vẫn còn, còn Huệ Khả nhìn thì bất an nó bay biến. Nhưng mà thưa các vị, đây là con đường mở vô kho pháp màu nhiệm của Đức Thế Tôn mà. Thế rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại cái bài kinh như mình vừa dẫn, có khác gì nhau không? Khi có tham, có sân, có si thì biết có tham, có sân, có si, giản dị thôi. Và cái chữ gọn nhất là chữ chi? Chữ biết thôi thưa các vị. Ta nhận thấy, ta nhìn được thì nó là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn chứ không phải người nhìn đấy. Cái trạng thái nhìn thôi. Các vị hình dung là cái nhìn của các vị nó có con người không, nó có tên không? Nếu các vị nói là tôi là Phước Tịnh, tôi đang nhìn thấy cái buồn, thế thì vừa nói câu nói ấy là đã có tiếng thì thầm trong đây, đã có sự phân tích trong đây. Cho nên trong trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, không có bóng dáng gì của sự suy nghĩ cả. Thế thì có cái người nhìn không? Không. Ta gọi là người là do vì ta có thầm thì ta nói, cho nên mới có cái bản ngã hiện vô. Còn không câu nói nào trong đây, lòng các vị rỗng trắng tịch nhiên bất động thì không hề có cái chi gọi là người hay là không người trong đó cả. Không hề có cái bản ngã nào trong đó cả. Chỉ đơn thuần là trạng thái nhìn, trạng thái nhận biết, chói sáng hiện tiền thôi. Thế thì liền tức khắc bản ngã liền vắng bóng, liền tức khắc phiền não liền bị triệt tiêu, liền tức khắc trạng thái tâm bất động rỗng lặng hiện tiền có mặt, tức là tâm Phật bất động chói sáng hiện tiền chứ không có cái gì chen vô được cả. Thì ngay lúc đó Thế Tôn nói là người đó sẽ tự chứng nghiệm được sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là đoạn đứt con đường tử sinh liền thưa các vị. Thì có khác gì đâu. Rõ ràng là đôi khi chúng ta vô cùng là vụng về, chúng ta cứ bị nô lệ văn hóa của mấy anh Trung Hoa một bề tin theo. Cái kinh này mới là đại thừa đây, kinh này mới dạy con đường liễu thoát đây. Rồi kinh A Hàm là kinh dành cho các vị sinh văn. Thưa các vị, thế thì Phật là sinh văn, Phật là tiểu thừa. Trong khi đó Thế Tôn là giáo chủ của cõi Ta Bà nhé. Ngài nói pháp và kinh văn của Ngài đó là kinh văn làm nền tảng cho chúng sinh trên hành tinh này thực tập, chứ không phải là một thời hay là một vùng văn hóa địa vực nào. Còn tổ, như các vị tổ Trung Hoa thưa các vị, là khai thác cho căn cơ của người Trung Hoa vào một thời điểm nhất định, chứ không phải là phổ biến ba thời giống như Thế Tôn. Rất là khác biệt. Đó là điều thứ nhất, chúng ta có một cái nhìn từ Thánh giáo Như Lai để biết rằng đi vào kinh điển Nikaya thôi, có nhiều bài kinh nó vô cùng kỳ lạ, nó giúp cho chúng ta có thể chứng nghiệm được tự giác hiện tiền, có thể đột thẳng vào kho tàng chánh pháp của Như Lai, và không cần gì phải thông qua con đường của Hán Tạng cả. Đó là chúng ta giải thích về thánh điển Như Lai. Thế rồi cái bài kinh nó vô cùng gần và rất dễ thực tập, đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi. Tứ Niệm Xứ hoặc là bài niệm thân hành thôi, hoặc là bài niệm hơi thở vào hơi thở ra,
Đêm hôm mình giải thích một chút về bài kinh này. Hôm nay chúng ta đi vô cái bài kinh này một chút thôi. Thưa các Phật tử, là mình đã mất dường như tới mấy năm dạy thiền tứ niệm xứ bên Ngọc Quyển đó. Và trong những cái buổi dạy pháp thoại ngoài thì còn lang thang, mình giải thích rất là dông dài. Và cái cách của mình khai triển, thưa các vị, nó vô cùng giản dị, là hai điều thôi. Mình dạy cho dù 20 năm tới mình cũng làm hai điều thôi. Một là để cho các vị ngộ lý, hai các vị đi vào pháp hành thôi, chứ không có nói cái gì khác cả. Dù mình có dẫn Tề Thiên Đại Thánh thì cũng nói chừng đó việc, chứ không nói gì khác. Rồi mình có mặt ra đây chừng 6 tháng, mỗi đêm mình đều mở kinh ra, thì mình cũng nói hai điều thôi: ngộ lý và đi vào pháp hành thôi. Người ta càng ngộ được lý sâu chắc và khởi niềm tin rồi thì đi vào pháp hành nó rất là vững, và không cần hỏi ai cả, thưa các vị. Cũng không cần phải lại bất cứ ông thầy nào để theo đuôi ai cả. Các vị tự ngộ được tâm Phật của chính các vị rồi các vị tu thôi, không lệ thuộc bất cứ một ai. Và thiền sư ngày xưa có một tuyên ngôn nó vô cùng mạnh, đó là khi thấy được đạo rồi thì tất cả những lão già, tức là tất cả những vị thầy, phải nép qua bên à. Anh nào mà chàng hàng phía trước là bị ăn kiếm bén, tức là dẹp hết. Và cái điều này nó rất là thực đối với những con người ham tu thôi, thưa các vị. Người ham tu là họ quay về bên trong tự thân họ, nhận ra được Phật của chính họ. Rồi nếu nhận ra được thì họ phải sống rất là miệt mài với năng lực giác ngộ của họ, chứ họ không có dư thì giờ đâu để làm cái chuyện vẩn vơ vô ích. Thì giờ của chúng ta nó không có đủ dài đâu, thưa các vị. Nó không còn nhiều để cho các vị luyện đời sống vào cái việc vui buồn hờn giận bất an phù phiếm. Nó càng không đủ dài để cho các vị đi vào những cái tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia để vui chơi với thiên hạ, để khoe mẽ một chút lợi danh và bản ngã. Những cái trò đó, thưa các vị, nó vô cùng là phù phiếm, nó không đáng để cho người ngộ được đạo mất công sức vào những chuyện vặt vãnh. Vì thật là nếu người ta thấy được ánh sáng của tâm rồi thì người ta chỉ làm mỗi một việc đó thôi. Và tóm lại, thưa các vị, cái điều mình muốn thưa với các vị là hai điều rất quan trọng: là các vị thấu được lý, tức là nhìn ra trong hình hài năm uẩn của các vị cái gì là không sinh diệt, cái gì là sinh diệt. Nhận ra được điều này rồi tự nhiên cái con đường tu chúng ta nó mở ra rất là rõ ràng, và chúng ta có niềm tin vững chắc với chính mình. Và khi ngộ được lý rồi thì thưa các vị, chúng ta bắt đầu vào con đường hành trì nó không phải là khó. Ví dụ như hôm trước chúng ta đã nói về một chút về niệm hơi thở, hôm nay mình nói một chút về niệm thân hành thôi. Tôi ví dụ, cái sự nhận biết của các vị á, do vì mình chưa có tập tành cho nên mình thoáng nhớ rồi thoáng quên. Và cái con đường nó vô cùng là hay để cho các vị thực tập, để cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó đầy, đó là cái con đường các vị niệm thân hành là con đường nó thuận lợi nhất, thuận lợi hơn cả niệm hơi thở nữa. Tại sao nó thuận lợi hơn? Thưa đại chúng, là khi niệm hơi thở thì có thể là các vị dụng công hơi mạnh một chút á, thì hơi thở của các vị nó sẽ không tự nhiên, nó có thể hơi ngột ngạt, nó hơi khó chịu. Nhưng mà niệm thân hành thì do vì cái năng lực nhận biết của các vị nó phủ trùm toàn thân, cho nên nó không có lâm vào cái tình trạng là hơi thở chúng ta mất tự nhiên. Và thế nào là niệm thân hành? Tôi ví dụ như các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị quên, thì các vị để cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó chạy mất tiêu. Thế nhưng mà các vị chỉ cần hồi chiếu lại, quay về, thì các vị dành cái phần năng lượng nhận biết phủ trùm toàn thân của các vị thì nó vô cùng dễ dàng và nó vô cùng tự nhiên. Tôi vừa nói chuyện với đại chúng nhưng mà tôi cũng vừa dành một phần, chứ sự nhận biết nó bao trùm toàn thân thôi, đâu phải là chuyện khó. Và mình làm điều này, thưa các vị, không có nghĩa rằng khi các vị ngồi thiền các vị không làm được. Thậm chí mỗi buổi sáng lại Phật ở nơi đây, thưa các vị, ta có thể dùng cái năng lực nhận biết này nó phủ trùm toàn thân ta để theo dõi từng cái máy động của thân, đâu có khó khăn chi. Nói một cách dễ hiểu ra là niệm thân hành có nghĩa là tất cả những cái máy động từ nơi thân của các vị đều phải dùng năng lực nhận biết toàn vẹn thì gọi là niệm thân hành. Thưa đại chúng, cái con đường thực tập này nó vô cùng đơn giản và nó không gây một cái tác dụng nào khó chịu nơi thân của các vị cả. Mình chỉ cần an trú ngay nơi thân hành niệm thôi thì các vị có thể loại trừ được tất cả những cái vọng thức, tức là tất cả những cái ý thức ngược xuôi của các vị. Mình an trú trong cái pháp hành trì về niệm thân hành là một phần ở trong thiền niệm thân. Thì cái điều đơn giản sẽ xảy ra đó là các vị không còn thì giờ đâu để mà nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai chi cả. Khi chúng ta an trú ngay nơi thân hành niệm thì giờ của chúng ta một ngày, thưa đại chúng, nó không còn là cái uể oải, lừ đừ, mệt mỏi, nhàm chán gì xảy ra với các vị cả.